Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Sáu ngày 30 tháng 8 năm 2019. Lần đầu tiên Việt Nam trưng bày bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho Tổng thống Mỹ Richard Nixon chỉ vài ngày trước khi nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam qua đời năm 1969, trong đó ông Hồ yêu cầu Mỹ rút quân khỏi Việt Nam. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Báo Trung Quốc cáo buộc Việt Nam chọn theo phe Mỹ khi từ bỏ Huawei. Trung Quốc cảnh báo tàu chiến Mỹ áp sát đảo nhân tạo trên Biển Đông. Đại diện thương mại Mỹ xác nhận thêm 5% thuế áp lên hàng Trung Quốc.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài tường trình và phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hôm 28 tháng 8, lần đầu tiên Việt Nam trưng bày bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon đề ngày 25 tháng 8 năm 1969, chỉ vài ngày trước khi nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam qua đời. Báo Tuổi Trẻ Việt Nam cho biết đây là bức thư ông Hồ gửi cho Tổng thống Mỹ Richard Nixon với lời lẽ đanh thép yêu cầu Mỹ rút quân đội khỏi Việt Nam. Trong thư, ông Hồ nêu, Hoa Kỳ vẫn đẩy mạnh các cuộc hành quân càn quét, tăng cường các cuộc đánh phá bằng máy bay B-52 và chất độc hóa học, gây thêm nhiều tội ác đối với nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam quyết chiến đấu đến cùng, không sợ hy sinh gian khổ để bảo vệ Tổ quốc và các quyền dân tộc thiêng liêng của mình. Giải pháp toàn bộ 10 điểm của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam là cơ sở hợp tình hợp lý để giải quyết tình hình Việt Nam. Bức thư của ông Hồ có đoạn, Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược và rút quân khỏi miền Nam Việt Nam, tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân miền Nam và của dân tộc Việt Nam, không có sự can thiệp của nước ngoài. Trước đó, hôm 15 tháng 7 năm 1969, Tổng thống Mỹ Richard Nixon đã gửi bức thư mật tới Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua một đặc vụ ở Pháp, thể hiện mong muốn đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh ở Việt Nam, theo trang history.com. Trong thư gửi ông Hồ, ông Nixon viết, tôi tin tưởng sâu sắc rằng cuộc chiến tại Việt Nam đã kéo dài quá lâu và sự trì hoãn kết thúc cuộc chiến sẽ chẳng mang lại lợi ích cho bên nào, ít nhất là đối với toàn thể nhân dân Việt Nam. Giờ là lúc cần tiến đến bàn đàm phán để thảo luận về một giải pháp sớm cho cuộc chiến tranh tàn khốc này. Các ngài sẽ thấy chúng tôi rất thẳng thắn và cởi mở vì mục đích chung là đem lại hòa bình như mong muốn của những người Việt Nam căng trường. Hãy để lịch sử ghi lại thời khắc quan trọng này khi hai bên cùng nhìn về hòa bình thay vì xung đột và chiến tranh. Ông Nixon viết tiếp, trang history.com cho biết ông Nixon không biết được rằng ông có thư hồi đáp của ông Hồ cho đến khi ông có bài phát biểu trước quốc dân Hoa Kỳ vào ngày 3 tháng 11 năm 1969. Truyền thông Việt Nam cho biết bức thư của ông Hồ gửi cho ông Nixon là một trong số hơn 10 tư liệu quý của Việt Nam, Mỹ, Nga và Pháp được trưng bày tại triển lãm có mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và quốc tế do khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phủ Chủ tịch tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện di tích của ông Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad vừa có buổi lái thử xe VinFast, thương hiệu xe hơi đầu tiên của Việt Nam, tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội vào ngày 28 tháng 8 trong chuyến thăm Hà Nội. Đây được xem là chiêu PR hiệu quả tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam. Buổi lái thử xe diễn ra trong khoảng 5 phút và Thủ tướng 94 tuổi của Malaysia đã có cơ hội tăng tốc lên đến 100 km/h theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ. Mẫu xe được đem ra thử là xe SUV 7 chỗ VinFast Lux SA 2.0. Mẫu xe được giới thiệu có động cơ 228 mã lực, hộp số ZF tự động 8 cấp, hệ thống dẫn động 2 cầu, hệ thống hỗ trợ thắng khẩn cấp, chống trượt, chống lật. Buổi lái thử xe của Thủ tướng Malaysia có sự có mặt đông đảo của báo chí được đánh giá là một chiều quảng cáo rất hiệu quả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người được xếp hạng giàu nhất Việt Nam hiện nay. Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có mặt ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế trọng yếu ở Việt Nam như địa ốc, giáo dục, du lịch, y tế, nông nghiệp, sản xuất ô tô, kinh doanh thương mại và gần đây là lĩnh vực hàng không. Sau nhiều năm thất bại với các kế hoạch xây dựng một thương hiệu xe hơi Việt Nam, xe VinFast được xem là sản phẩm thể hiện khát vọng xây dựng một thương hiệu Việt mang tầm thế giới. Theo lời Phó Chủ tịch Tập đoàn Nguyễn Việt Quang nói với báo chí trong ngày khởi công xây dựng nhà máy sản xuất xe, thay vì thiết kế từ đầu, các mẫu xe của VinFast đều dựa trên nền tảng các dòng xe của hãng BMW kép, nên một số ý kiến cho rằng chất lượng xe khá tốt và giá cả chấp nhận được trong thị trường mà các loại xe hơi ngoại nhập đều bị đội giá lên gấp nhiều lần. Chiếc xe Lux SA 2.0 mà Thủ tướng Malaysia lái thử có giá 1,4 tỷ đồng, tương đương với 60.265 đô la Mỹ và sẽ được bán ở thị trường trong năm nay. Ngoài sự kiện lái thử xe VinFast trong chuyến công du Việt Nam lần này, Thủ tướng Mahathir Mohamad cũng đã đến thăm tập đoàn FPT và dự tọa đàm với sinh viên của trường.
Hội luật quốc tế Việt Nam vừa gửi thư cho Hội luật quốc tế Trung Quốc bày tỏ lo ngại về tàu địa chất Hải Dương 8 của Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Trang VN Express trích lời ông Nguyễn Bá Sơn, Chủ tịch Hội luật quốc tế Việt Nam cho biết trong thư ngỏ ngày 24 tháng 8 gửi đến Chủ tịch Hội luật quốc tế Trung Quốc như sau. Toàn thể hội viên luật quốc tế Việt Nam hết sức lo ngại về những diễn biến căng thẳng gần đây do phía Trung Quốc gây ra trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở Biển Đông. Truyền thông Việt Nam dẫn lời ông Sơn khẳng định khu vực mà tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc hoạt động từ đầu tháng 7 nằm hoàn toàn trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Hoạt động của tàu địa chất Hải Dương 8 đã vi phạm nghiêm trọng quy định của UCLOS và luật pháp Việt Nam liên quan đến quyền chủ quyền và tài phán của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Lá thư có đoạn viết, ông Sơn nói thêm, tôi mong Hội luật quốc tế Trung Quốc sẽ tư vấn cho các cơ quan hữu quan Trung Quốc những khía cạnh pháp lý quốc tế và kiến nghị chính phủ chấm dứt ngay những hành động vi phạm luật pháp quốc tế, rút ngay tàu Hải Dương 8 cùng tàu hộ tống ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Trước đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã lên tiếng phản đối các hành vi vi phạm chủ quyền của Việt Nam của tàu thăm dò Trung Quốc, yêu cầu rút tàu và không có hành vi đe dọa an ninh, hòa bình khu vực. Đáp lại, Trung Quốc chỉ trích chính quyền Hà Nội về vụ bãi thư chính. Sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm, phát ngôn viên cảnh sản của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, con tàu có liên quan của Trung Quốc đã luôn hoạt động trong vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc.
Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc hôm 29 tháng 8 nói rằng nếu Việt Nam loại Huawei khỏi danh sách tham gia xây dựng mạng 5G vì lý do địa chính trị thì đây được xem là một tín hiệu cho thấy Hà Nội đang chọn phe giữa Trung Quốc và Mỹ và kinh tế của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nặng nề vì hành động này. Thông điệp từ tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc được đưa ra ít ngày sau khi giám đốc điều hành của tập đoàn Viettel, nhà khai thác mạng di động lớn nhất Việt Nam do Bộ Quốc phòng sở hữu nói với Bloomberg rằng Việt Nam có ý định trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên cung cấp mạng 5G mà không dùng các thiết bị của Huawei. Tập đoàn công nghệ hàng đầu của Trung Quốc đang bị Mỹ hạn chế giao dịch vì những lo ngại về an ninh. Trước khi đưa ra nhận định trên, Hoàn Cầu Thời báo khẳng định Việt Nam không thể thoát trung dựa vào tình trạng phụ thuộc vào chuỗi cung ứng từ các nước của Việt Nam hiện nay. Thực tế này khiến cho quốc gia Đông Nam Á không thể trở thành trung tâm sản xuất, chế biến cho Mỹ mà không có sự trợ giúp của Trung Quốc. Với dân số chỉ khoảng 95 triệu người, quốc gia Đông Nam Á nhỏ bé này không thể xây dựng một chuỗi công nghiệp bao gồm tất cả mọi thứ như hệ thống đã được thiết lập ở Trung Quốc, tờ báo nói. Mặc dù thừa nhận khả năng Việt Nam sẽ là quốc gia hưởng lợi nhiều nhất vì những xáo trộn trong chuỗi cung ứng do cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ gây ra, nhưng Hoàn Cầu Thời báo cho rằng tăng trưởng sản xuất của Việt Nam hiện nay không thể tồn tại nếu không có chuỗi cung ứng ở châu Á. Nếu Việt Nam muốn trở thành một cơ sở chế biến cho Mỹ thì nước này cần sự hỗ trợ của các nhà cung cấp Trung Quốc. Hoàn Cầu Thời báo nói và kèm theo dẫn chứng số liệu nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc trong quý đầu năm nay tăng 12,3% so với năm trước. Kể từ khi thương chiến Hoa Kỳ Trung Quốc diễn ra, hàng loạt các công ty ngoại quốc và cả của Trung Quốc đang chuyển dần cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam để tránh thuế của Mỹ đánh trên các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo các chuyên gia kinh tế, thực tế dòng vốn FDI, tức là đầu tư trực tiếp nước ngoài, đang gia tăng rất có lợi cho kinh tế Việt Nam hiện nay và cũng là cơ hội vàng để Việt Nam mở rộng và đa dạng các mối quan hệ, dần dần tạo được thế độc lập hơn với quốc gia láng giềng. Sự kiện chính thức loan báo loại bỏ tập đoàn Huawei ra khỏi việc xây dựng mạng 5G của Việt Nam khiến cho giới quan sát quốc tế cho rằng Hà Nội đang âm thầm đứng về phía Mỹ trong lúc Hoa Kỳ đang áp lực tất cả các quốc gia không làm ăn với Huawei vì lý do an ninh. Tuy nhiên, giám đốc điều hành Lê Đăng Dũng của Viettel khẳng định quyết định không dùng công nghệ của Huawei là hoàn toàn mang tính kỹ thuật chứ không liên quan gì đến lý do địa chính trị. Bình luận về điều này, Hoàn Cầu Thời báo cho rằng sẽ rất mất thời gian để xem liệu tuyên bố này có đáng tin cậy hay không, vì Mỹ là thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam, vì vậy Hà Nội khó có thể không bị ảnh hưởng bởi sự thù địch của Washington đối với Huawei. Nếu Việt Nam loại Huawei khỏi danh sách tham gia 5G vì những cân nhắc về địa chính trị, đây sẽ được coi là một tín hiệu cho thấy Việt Nam đang chọn phe giữa Trung Quốc và Mỹ. Hoàn Cầu Thời báo nói, đồng thời cảnh báo thêm rằng những hành động như vậy sẽ tác động trực tiếp vào việc hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thẳng thắn mà nói, Việt Nam sẽ không gánh nổi tác động xấu này. Quốc gia này sẽ mất đi cơ hội có được nhờ thương chiến Mỹ-Trung, tờ báo Trung Quốc nói thêm.
Mặc dù Bắc Kinh dùng nhiều phương cách gây ảnh hưởng lên Hà Nội để buộc Hà Nội đi theo quỹ đạo của họ, nhưng khác với nhiều nước khác trong khu vực, sức ảnh hưởng của Trung Quốc ở Việt Nam gặp một số hạn chế. Một nhà nghiên cứu từ Úc nhận định, Trung Quốc lâu nay đã dùng tiền bạc để lôi kéo các chính trị gia, định hướng truyền thông và sử dụng đầu tư để gây ảnh hưởng đến chính trị ở các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương theo hướng có lợi cho họ, nhất là ở các nước và vùng lãnh thổ như Campuchia, Philippines, Úc, New Zealand và Đài Loan. Theo một bài phân tích mới đây của nhà báo Chris Horton đăng trên tờ Atlantic, trong số đó, Phnom Penh đã trở thành chính phủ thân Bắc Kinh nhất trong khu vực. Tuy nhiên, trao đổi với VOA về khả năng gây ảnh hưởng của Trung Quốc ở Việt Nam, ông Colin Thayer, giáo sư Học viện Quốc phòng Úc và là một chuyên gia theo dõi tình hình chính trị Việt Nam, cho rằng câu trả lời là vừa có và vừa không. Ông nói việc cả hai nước cùng có đảng Cộng sản lãnh đạo cho phép Bắc Kinh sử dụng chủ nghĩa xã hội như sợi dây thừng để trói tay Việt Nam, nhằm buộc Việt Nam vào một chính sách dính kết với Trung Quốc. Thông qua quan hệ giữa hai đảng cầm quyền, ông Thayer nói, trong hậu trường Bắc Kinh luôn tìm cách gây sức ép rất lớn lên Việt Nam để nước này không chọn những người bị Bắc Kinh xem là có tư tưởng bài trung lên làm lãnh đạo.
Họ luôn phá hoại những ứng cử viên tiềm năng mà Bắc Kinh xem là bài trung, để họ không vào được ban chấp hành trung ương và nắm những chức vụ cao hơn.
Tuy nhiên, cách hành xử này cũng có hạn chế vì ban lãnh đạo Việt Nam có thể kháng cự, cũng theo ông Thayer. Nếu như có ai đó trong đảng phàn nàn về cách gây sức ép kiểu này của Trung Quốc, họ Bắc Kinh chỉ có thể làm điều này một cách kín đáo và chỉ biết kết quả sau khi diễn ra đại hội, ông Thayer giải thích. Trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam, ông Thayer cho rằng luôn có cuộc tranh luận không có hồi kết về chống đối lại Trung Quốc đến mức nào và nhượng bộ đến mức nào.
Không có câu trả lời cho câu hỏi này. Do đó chúng ta phải chờ xem nếu có ai đó nổi lên trong giai đoạn chuẩn bị cho đại hội đảng 13 mà có giọng điệu mạnh mẽ trên vấn đề Biển Đông vốn đi ngược lại lập trường giữ im lặng của ban lãnh đạo hiện nay hay không.
Khi được hỏi có nhân vật nào trong bộ chính trị hiện nay được xem là thân Trung Quốc mà qua đó Bắc Kinh có thể vươn cánh tay vào chi phối chính trị Việt Nam hay không, ông Thayer cho rằng không có ai. Ông cũng so sánh những tranh cãi về lập trường với Trung Quốc ở Việt Nam với những gì xảy ra ở đất nước Úc của ông.
Cũng giống như ở Úc, có những người lập luận rằng Trung Quốc là một nước lớn cần giữ quan hệ nên điều tốt hơn là cần phải có quan hệ tốt, hợp tác và can dự với Trung Quốc hơn là chỉ trích và biến họ thành kẻ thù vĩnh viễn.
Cũng có người nói rằng đây là chính sách giống như ngoại giao thực dụng hơn vì nếu anh làm tổn thương Trung Quốc thì họ sẽ làm tổn thương anh nặng nề. Nếu lập trường đó được xem là thân Trung Quốc thì ngay tại đây, tức là Úc, cũng có lập trường y như vậy và nó rất phân cực, ông cho biết. Về trường hợp Việt Nam ứng xử với Trung Quốc càng quan trọng hơn vì hai nước có chung đường biên giới. Ông Thayer đặt vấn đề rằng một nước với dân số chỉ bằng một tỉnh cỡ vừa của Trung Quốc, thì Việt Nam có lợi ích gì khi biến Trung Quốc thành kẻ thù thường trực và làm sao Việt Nam có thể gây ảnh hưởng lên một nước láng giềng khổng lồ như vậy? Những người này, tức những người chủ trương quan hệ tốt với Trung Quốc, không phải là thân Trung Quốc mà họ chỉ là sẵn sàng làm việc với Trung Quốc và tìm cách ảnh hưởng các kênh đảng, lãnh đạo và quân đội từ trên xuống dưới thực hiện chủ trương này. Ông nói và cho rằng những lãnh đạo kiểu này thấy rằng các quan hệ với Trung Quốc thông qua kênh đảng và quân đội là rất quan trọng đối với Việt Nam, vì Việt Nam không có các kênh quan hệ như vậy đối với các nước khác. Do đó tôi không nghĩ là có ai đó như là ông Hoàng Văn Hoang, tức ủy viên Bộ Chính trị bị kết tội làm gián điệp cho Trung Quốc sau đào tẩu sang nước này trong thời kỳ chiến tranh biên giới năm 1979 trong Bộ Chính trị ở Việt Nam bây giờ. Ông nói thêm, bên cạnh tìm cách tác động lên nhân sự cấp cao, cách ảnh hưởng chính của Bắc Kinh ở Việt Nam là chủ yếu thông qua con đường đại sứ quán, ông Thayer cho biết.
Họ tiếp tục than phiền và gây sức ép lên đảng và chính phủ Việt Nam để họ trấn áp những gì mà trong quan điểm của họ là lên án Trung Quốc và kêu gọi đoàn kết giữa hai nước.
Ông cũng chỉ ra cách gây ảnh hưởng của Trung Quốc thông qua giới tinh hoa ở Việt Nam với dẫn chứng là trong cuộc tranh luận về luật đặc khu kinh tế hồi năm 2018 đã có những trí thức Việt Nam có quan hệ với các học viện ở Trung Quốc, có liên hệ với ý tưởng vành đai con đường, đã sử dụng một số ngôn từ về vành đai con đường trong dự thảo bộ luật. Các cơ quan tình báo Trung Quốc còn xây dựng hồ sơ tình báo nhân sự rất chi tiết về các quan chức Việt Nam mà họ gặp gỡ để họ biết được rằng người đó là bạn hay là thù của Trung Quốc, và họ sử dụng các mối quan hệ này trong các kênh đảng và quân đội, ông nói. Về đòn bẩy kinh tế mà Trung Quốc có ở Việt Nam, ông Taylor cho rằng Việt Nam có những người muốn làm giàu từ mối quan hệ với Trung Quốc và đưa ra dẫn chứng việc khai thác bauxit ở Tây Nguyên với đầu tư Trung Quốc mà các quan chức địa phương ủng hộ, trong khi các nhà môi trường phản đối, và gần đây là việc một số nhà xuất khẩu ở Việt Nam xuất sang Mỹ hàng hóa chủ yếu là Made in China trong bối cảnh chiến tranh quan thuế Mỹ-Trung. Ông nói rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam muốn có đầu tư từ Trung Quốc và cam kết tham gia vào ý tưởng vành đai con đường, nhưng Hà Nội không chỉ muốn mối quan hệ song phương với Trung Quốc mà còn là quan hệ đa phương với tất cả các cường quốc và đối tác chiến lược lớn. Tuy nhiên, ông cũng mô tả quan hệ giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc là lợi ích lũy tiến giảm dần theo quy mô. Do Việt Nam đang gánh chịu thâm hụt thương mại lớn với Trung Quốc, cho nên trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc, Việt Nam không có lợi ích nhiều như Campuchia, Philippines, Úc hay là New Zealand. Giáo sư Taylor cũng cho rằng một nhân tố nữa khiến cho quan hệ Việt-Trung không dễ dàng là tâm lý bài Trung độc hại trong công chúng Việt Nam. Ông nói ví von là nếu như có một công nhân xây dựng làm việc cho dự án đường sắt đô thị ở Hà Nội do Trung Quốc xây dựng bị tử vong khi làm việc thì công chúng Việt Nam sẽ đổ lỗi cho Trung Quốc và đưa ra dẫn chứng về hai cuộc biểu tình chống Trung Quốc sau chuyển thành bạo loạn hồi năm 2014 và 2018.
Ý kiến công chúng Việt Nam là rất bài Trung Quốc. Tình cảm bài Trung đó là độc hại. Điều nó có nghĩa là ở một mức độ nào đó, dư luận có thể cản trở hành động của các lãnh đạo đảng Cộng sản.
Tuy nhiên, ông cũng lưu ý là hồi năm 2015, tức là gần đến đại hội đảng lần thứ 12, Việt Nam đã từng đưa ra xét xử công khai một nhà báo bị cáo buộc là làm gián điệp cho Trung Quốc, tức ông Hà Huy Hoàng, phóng viên Báo Thế Giới và Việt Nam, và ông đánh giá hành động này là đặc biệt khác thường. Khi được yêu cầu so sánh về sức ảnh hưởng của Trung Quốc ở Việt Nam so với các quốc gia khác trong khu vực như Campuchia và Philippines, ông Thế Ơi cho rằng ở Campuchia, Bắc Kinh có sức ảnh hưởng đặc biệt vì vai trò đối với hoàng gia Sihanouk và rằng chính phủ Phnom Penh lâu nay chỉ dựa vào sự ủng hộ của Trung Quốc. Trong khi đó, mối quan hệ tốt đẹp hiện nay giữa Philippines và Trung Quốc chỉ dựa vào mỗi tổng thống Rodrigo Duterte, còn những chính phủ tiền nhiệm của ông này có lập trường cực kỳ thân Mỹ. Việt Nam cũng dựa vào sự ủng hộ của Trung Quốc nhưng đồng thời cũng cần sự hỗ trợ của Liên Xô trong quá khứ, và một phần cũng vì điều đó mà khi mâu thuẫn Xô-Trung bùng nổ, quan hệ Việt-Trung đã trở thành thù địch. Ông Theo nhắc lại quá khứ nhưng không đi vào chi tiết và tình thế hiện tại.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên sóng trung bình 190 m/s hoặc 1570 kHz và trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Chính quyền Tổng thống Trump đang gây nhiều khó khăn hơn cho con cái của một số quân nhân và nhân viên chính phủ Hoa Kỳ sống ở nước ngoài, được tự động cấp quyền công dân Mỹ, theo một thông cáo do Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ công bố hôm thứ Tư. Theo CNN, quy định này chủ yếu ảnh hưởng tới con cái của các công dân nhập tịch Mỹ đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang ở nước ngoài, không cư ngụ ở Hoa Kỳ trong thời gian đòi hỏi, một con số tương đối nhỏ, ước tính vào khoảng 100 mỗi năm, theo một quan chức Bộ Quốc phòng. Quy định mới không ảnh hưởng đến bất kỳ ai sinh ra tại Hoa Kỳ. Một người có thể được cấp quốc tịch Mỹ theo nhiều cách, kể cả sinh ra trên đất Mỹ. Trẻ em ra đời ở nước ngoài có thể được công nhận là công dân nếu cha mẹ đều là công dân Mỹ khi con chào đời hoặc trước khi con lên 18 tuổi. Mặc dù hướng dẫn chính sách mới không khiến bất cứ ai không hội đủ tư cách để trở thành công dân Mỹ, nhưng quy định này dường như thu hẹp cách mà trẻ con ở nước ngoài có thể được hưởng quyền công dân Mỹ. Tổng thống Trump thỉnh thoảng lại lên tiếng tán thành việc chấm dứt tự động cấp quyền công dân khi một đứa trẻ ra đời, và tuần trước cho biết ông nghiêm túc xem xét giải pháp chấm dứt việc này, mặc dù hiện không rõ liệu ông có thẩm quyền pháp lý để làm việc này. Quyền giám đốc của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ Ken Kusilani nói trên Twitter rằng chính sách mới không ảnh hưởng đến quyền công dân. Tuy nhiên, chính sách mới có hiệu lực từ ngày 29 tháng 10 đã gây hoang mang trong các cộng đồng quân sự và ngoại giao. Họ lập tức lên án thông cáo của chính quyền Tổng thống Trump và bày tỏ lo ngại rằng thay đổi này sẽ là thêm một rào cản đối với con cái của các công chức liên bang hay quân nhân phục vụ ở nước ngoài. Đài CNN dẫn lời ông Andy Blavins, giám đốc điều hành Hiệp hội Quân đội hiện tại cho biết, các quân nhân phải đối mặt với biết bao nhiêu là vấn đề rồi. Khi đóng quân ở nước ngoài, điều cuối cùng mà họ cần là vấp phải những khó khăn để bảo đảm con cái họ được hưởng quyền công dân. Trước đây, những đứa trẻ có cha mẹ là công dân Mỹ được xem là cư trú tại Hoa Kỳ và được tự động cấp quyền công dân theo đạo luật nhập cư và quốc tịch. Theo báo The Hill, giờ đây con cái của quân dân và công chức chính phủ Mỹ sinh ra tại các bệnh viện quân đội hoặc cơ sở ngoại giao Mỹ sẽ không được xem là cư trú tại Hoa Kỳ. Chính sách có hiệu lực từ ngày 29 tháng 10 buộc cha mẹ phục vụ ở nước ngoài trong các lực lượng vũ trang Mỹ hay các cơ quan khác của chính phủ Mỹ phải nộp đơn chính thức để xin cấp quyền công dân cho con cái. Thay đổi mới về chính sách đã gặp phản ứng dữ dội của các nhà lập pháp và các ứng cử viên tổng thống bên đảng Dân Chủ. Dân biểu Van Damings thuộc đảng Dân Chủ ở bang Florida nói động thái này của chính quyền Trump sẽ gây khó khăn hơn cho các công ty Mỹ phục vụ ở nước ngoài có gia đình. Ông nói đây dường như là một bước đầu để chấm dứt quyền tự động trở thành công dân khi sinh ra, điều mà Tổng thống Trump đe dọa sẽ làm, nhưng làm như vậy là vi hiến.
Trung Quốc cảnh cáo một tàu chiến Mỹ đang di chuyển gần các đảo đang tranh chấp trong Biển Đông rằng tàu này vi phạm chủ quyền của Trung Quốc và hối thúc Washington hãy chấm dứt các hoạt động hàng hải có tính cách khiêu khích. Theo hãng tin Bloomberg, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc xác định lý lịch của tàu USS Wayne E. Mayer, một tàu khu trục lớp Arleigh Burke có tên lửa dẫn đường, và theo sát con tàu này hôm 28 tháng 8 trước khi cảnh cáo tàu phải rời đi nơi khác, theo một chia sẻ trên tài khoản WeChat của Bộ Tư lệnh Tác chiến miền Nam của quân đội. Bản tin của Bloomberg dẫn lời người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Tác chiến miền Nam của quân đội Trung Quốc, Lý Mẫn Hoa, nói, thực tế đã chứng minh rằng cái gọi là tự do hàng hải của Hoa Kỳ thực ra là hoạt động xác quyết quyền bá chủ trên biển, hoàn toàn làm ngơ các quy định của luật pháp quốc tế, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc và sự ổn định của khu vực biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Trong một tuyên bố, hạm đội 7 của Hoa Kỳ cho hay tàu chiến của Mỹ di chuyển bên trong phạm vi 12 hải lý của cả đá chữ thập lẫn đá vành khăn thuộc quần đảo Trường Sa để thách thức yêu cầu chủ quyền quá đáng của Trung Quốc và duy trì tiếp cận các thủy lộ đó theo luật pháp quốc tế, theo tuyên bố. Trung Quốc đã xây các phi đạo và nhiều tòa nhà trên đảo nhân tạo mà họ đã bồi đắp trên hai bãi đá vừa kể. Đây là chiến dịch tự do hàng hải thứ 6 của Mỹ ở khu vực này trong 12 tháng qua và là chiến dịch đầu tiên kể từ tháng 5 năm nay. Hai tàu chiến của Mỹ là USS Preble và USS Spruance cũng đã thực hiện các hoạt động tự do hàng hải gần đá Vành Khăn hồi tháng 2. Reuters tường thuật rằng thủy lộ đông tàu bè qua lại này là một trong những điểm nóng trong quan hệ Mỹ-Trung, vốn đã căng thẳng vì cuộc chiến tranh thương mại và những biện pháp chế tài do Mỹ áp đặt lên quân đội Trung Quốc, cũng như quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan. Đá chữ thập là nơi tàu hải dương Địa chất 8 của Trung Quốc đã ghé vào để tiếp nhiên liệu sau khi tạm thời rút ra khỏi khu vực bãi tư chính ở ngoài khơi Việt Nam hồi đầu tháng 8. Reuters hôm thứ Ba tường thuật rằng Trung Quốc khước từ yêu cầu của phía Mỹ cho một tàu hải quân của nước này ghé thăm thành phố Thanh Đảo của Trung Quốc.
Chủ sở hữu tàu Trung Quốc liên quan đến vụ đâm chìm tàu cá ở vùng Biển Đông có tranh chấp cách đây 2 tháng vừa gửi lời xin lỗi đến chủ tàu Philippines hôm thứ Tư 28 tháng 8, vài giờ trước khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đến Bắc Kinh. Thư xin lỗi được một hiệp hội Trung Quốc gửi thay mặt cho chủ tàu là thành viên của hiệp hội, nhưng tên của chủ tàu không được tiết lộ trong phần được đăng lên trang Twitter của Bộ Ngoại giao Philippines. Chủ của tàu đánh cá Trung Quốc có liên quan thông qua hiệp hội của chúng tôi muốn bày tỏ lời xin lỗi chân thành đến ngư dân Philippines, bức thư viết, trong đó cũng đưa ra đề xuất bồi thường dân sự cho những mất mát do con tàu bị chìm. Tàu Trung Quốc bị cáo buộc là đã đâm vào một tàu đánh cá của Philippines vào ngày 9 tháng 6 tại bãi Recto, một dạng san hô đang có tranh chấp ở Biển Đông, nằm về phía tây của Philippines. Tàu Trung Quốc cũng đã bị cáo buộc là đã rời khỏi khu vực mà không giúp đỡ thủy thủ đoàn 22 người Philippines. Sau đó, họ đã được một tàu Việt Nam cứu. Clarita Carlos, giáo sư khoa học chính trị thuộc Trường Đại học Philippines, cho rằng lời xin lỗi từ chủ tàu là nhằm xoa dịu công chúng Philippines và tạo bầu không khí thuận lợi cho các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Philippines Duterte và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi họ gặp nhau hôm thứ Năm 29 tháng 8.
Văn phòng đại diện thương mại Mỹ ngày 28 tháng 8 tái xác nhận kế hoạch của Tổng thống Donald Trump áp thuế thêm 5% lên danh sách hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 300 tỷ đô la bắt đầu vào ngày 1 tháng 9 và 15 tháng 12. Thông báo chính thức của đại diện thương mại Mỹ nói vào đầu tháng 9 rằng cơ quan bảo vệ biên giới và hải quan Mỹ sẽ bắt đầu thu thuế quan 15% lên một phần danh sách chứa hơn 125 tỷ đô la giá trị hàng bị nhắm mục tiêu của Trung Quốc, trong đó có đồng hồ thông minh, tai nghe Bluetooth, TV màn hình phẳng và giày dép. Thuế quan 15% sẽ được áp dụng lên phần còn lại trong danh sách này, bao gồm điện thoại, máy tính xách tay, đồ chơi, quần áo từ ngày 15 tháng 12. Chính quyền Trump trước đây từng dự định áp 10% thuế quan lên 300 tỷ đô la trị giá hàng nhập khẩu xuất xứ từ Trung Quốc, nghĩa là gần như toàn bộ các mặt hàng còn lại nhập vào Mỹ từ Trung Quốc mà chưa bị thuế trừng phạt của Mỹ. Thứ Sáu vừa rồi, ông Trump lên Twitter loan báo tăng từ 10% lên thành 15%, trả đũa thuế quan ăn miếng trả miếng của Trung Quốc lên 75 tỷ đô la giá trị hàng Mỹ nhập vào Trung Quốc, leo thang cuộc chiến kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Chính quyền Trump trong hai năm qua đã tìm cách thuyết phục Trung Quốc bỏ các tập tục thương mại bất công như trợ cấp công nghiệp, thay đổi chính sách về bảo vệ tài sản trí tuệ, cũng như về việc buộc các công ty Mỹ phải chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp Trung Quốc và cho phép tiếp cận thị trường hơn nữa. Trong tháng này, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố Trung Quốc là một nước thao túng tiền tệ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Không như bạn bè cùng trang lứa ở các lớp học bình thường, những thành viên của lớp học tại Bệnh viện Ung Bướu ở Sài Gòn chưa bao giờ có kỳ nghỉ hè hay nôn nao ngóng đợi ngày tụ trường. Học trò của lớp là những bệnh nhi điều trị nội trú đến từ mọi miền của đất nước, tình nguyện viên Khánh Linh kể.
Hầu như các bé ở đây là hầu như là tiểu học, hầu như là từ cỡ lớp 3 cho tới lớp 6 là nhiều. Hình như là cô Phấn là ở đây là lớp 6 là nhiều nhất.
Lớp học này được bắt đầu từ năm 2009. Các em chủ yếu được học toán văn, Khánh Linh cho biết.
Chủ yếu là dạy toán với tiếng Việt thôi chị. Dạ, bởi vì các bé chủ yếu là khai cái môn lớp môn cơ bản nhất. Với lại cỡ độ tuổi các bé thì hay môn đó cũng là kiến thức mà các bé cần nhất.
Lớp học đặc biệt này còn là nơi gắn kết tình yêu thương của tất cả mọi người. Khi số lượng bệnh nhi xin học chữ nhiều, cũng là lúc những tình nguyện viên tìm đến để hỗ trợ cũng tăng theo. Học trò của lớp học phải từng ngày, từng giờ chống chọi với bệnh tật, đối diện với ranh giới sống chết mong manh. Bé Ánh Dương hồn nhiên trả lời.
Con tên Nguyễn Ngọc Ánh Dương, con 6 tuổi, ở Hậu Giang.
Có thích học không?
Dạ có.
Con vô học thì con thích học môn gì?
Môn chữ.
Môn viết đúng không?
Dạ.
Chữ. Rồi con có biết làm toán chưa?
Dạ biết.
Cô bé Thiên Hương này chăm chỉ học với ước mơ được bay bổng trên bầu trời.
Dạ, em tên là Nguyễn Thiên Hương, 14 tuổi, quê ở Kiên Giang. Dạ, năm nay là học lớp 9. Dạ, là tiếp viên hàng không.
Ở lớp học ấy có những trăn trở và cả nước mắt của những thầy cô giáo. Có những ước mơ bình dị vừa tròn trịa vừa dang dở của các học sinh đang ngày ngày gồng mình chiến đấu với bệnh tật. Tình nguyện viên Khánh Linh chia sẻ.
Thì đầu tiên em tới là các bé rất là ngoan, các bé ngoan hơn em tưởng tượng rất nhiều. Kiểu như các bé ý thức được là cho dù là các bé không đi học ở trường nhưng mà việc học ở đây các bé cần phải nghiêm túc. Và các bé rất là nghe lời, và tụi em kiểu như là dạy như thế nào rồi. Kêu các bé phải làm gì thì các bé đều nghe. Có những ý là cái phần ngỗ nghịch của các bé vẫn có, các bé vẫn muốn chơi, nhưng mà khi mà mình kêu là các bé phải làm xong bài này các bé mới được chơi, các bé vẫn nghe lời. Lâu lâu có những ngày mà các bé vào thuốc, các bé mệt thì sẽ có những ngày bé không đi học.
Học trò ở đây giờ có em đã mất, nhiều em coi bệnh viện như ngôi nhà thứ hai của mình bởi phải điều trị dài ngày. Chính vì thế, lớp học không chỉ là nơi dạy chữ mà còn là nơi giúp các em vui chơi với nụ cười hồn nhiên trong những chuỗi ngày dài chống chọi bệnh tật.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.